Tae load calendam tantare van, Jesu gantae lam cam ian. Vadum in lam cia cum iau ta vui ha, Nae tu tae lam ai mong vui.
Niềm tin nhân ái nguyện chủ trương, yểm trợ truyền thông khắp tứ phương, cơ đốc phục lâm cho người Việt, tin Chúa hồi lai thượng cố hương.
Giêsu vui ta sắp giáng thế rồi, ta khá vâng tâm và chờ trông.
Đây
để mở đầu cho chương trình phát thanh hôm nay, chúng tôi kính mời quý vị theo dõi tiết mục Sống Đạo sẽ do cô Dương Thị Tâm phụ trách.
Kính chào quý vị thính giả thân mến. Hôm nay tôi vui mừng được đến cùng quý vị với đề mục Lời nguyện cầu dâng lên Thiên Chúa trước thềm năm mới. Thưa quý vị, tôi xin được dâng lên Thiên Chúa toàn năng, toàn tri lời nguyện cầu cho năm mới. Lạy Chúa, trước hết con xin dâng lên Chúa Thánh lời tạ ơn chân thành cho mọi ơn phước lành Cha ban bố cho chúng con. Tạ ơn Cha ban cho chúng con lương thực hằng ngày và mọi thứ cần dùng trong đời này. Cha an bài, giúp đỡ và dẫn dắt chúng con trong mọi việc. Xin Cha tha thứ tội lỗi cho chúng con, những lỗi chúng con cố ý hay vô tình phạm phải trong năm qua. Chúng con cũng sẽ tha thứ cho những kẻ phạm lỗi nghịch cùng chúng con. Xin Chúa giúp chúng con khi gặp sự cám dỗ. Xin chấp nhận chúng con dù chúng con phạm tội, chúng con bất toàn không ra chi trước mặt Ngài. Xin ban cho chúng con tấm lòng mới mẻ, thêm cho chúng con thời gian và cơ hội để nhận biết, ăn năn và sửa đổi hầu sống đẹp ý Chúa hơn. Xin gầy dựng lại trong chúng con một thần linh ngay thẳng và một lương tâm tốt lành, để chúng con bước đi trong ánh sáng ân điển của Chúa. Xin cho những sự dữ, sự ác, sự tai họa, sự không may ở đời này đừng xảy đến cho chúng con, cho dân sự, cho đất nước này, vì chúng con vốn thuộc về Cha. Xin cho những kẻ dữ, người dữ, hữu hình hay vô hình, không thể gia hại chúng con, gia hại dân sự này, đất nước này, vì dân sự này, đất nước này đều là của Cha. Xin Cha lấy lòng nhân từ mà kéo chúng con đến gần Ngài. Xin cho chúng con được tiếp tục an trú dưới bóng cánh yêu thương che chở của Đấng Thượng Đế toàn năng. Xin dùng huyết báu của Đấng Cứu Thế Giêsu Christ mà chuộc lại chúng con. Chúng con xin nhân danh Thánh Đức Chúa Giêsu mà cầu xin. Amen.
Và sau đây là phần giảng luận lời Chúa sẽ do ông Mục sư Dương Sáo cậy ơn Chúa truyền đạt đến quý vị. Kính mời quý vị lắng động tâm hồn theo dõi và hiệp thông trong sự soi dẫn của Thần Linh Đức Chúa Trời.
Kính chào quý thính hữu. Kính thưa quý vị và các bạn thân mến. Nhân ngày đầu năm âm lịch, mục vụ niềm tin và nhân ái, chúng tôi trân trọng kính chúc quý thính hữu và gia đình một năm mới sức khỏe dồi dào, tâm hồn hạnh phúc, một đời sống an khang và thịnh vượng trong mọi hồng ân của Đức Chúa Trời toàn năng và từ ái. Kính thưa quý vị, xuân đến xuân đi nối tiếp dòng, xuân về ước vọng đáp non sông, xuân sang quê mẹ mai vàng nở, xuân đáo xứ người nghĩa cảm thông, xuân khứ trăm hoa rơi rụng trắng, xuân lai vạn đóa điểm tô hồng, xuân hồi viễn khách vương sầu nhớ, xuân tỏa niềm vui mọi tâm lòng. Ngày đầu xuân là ngày mùng 1 tháng Giêng, cũng gọi là ngày đầu của năm mới. Trong ngày này có nhiều người mong muốn quyết tâm để làm một việc mới cho đời sống cá nhân, cho gia đình của mình trong một năm. Trong Thánh Kinh ít nhất có 5 lần chép về ngày mùng 1 tháng Giêng, và cứ mỗi lần Thánh Kinh đề cập đến ngày mùng 1 tháng Giêng thì đều có một sự kiện rất quan trọng ở trong sự dạy dỗ thiêng liêng quý báu cho đời sống tâm linh con cái Chúa và toàn thể quý vị. Trước hết là chúng ta tìm hiểu về ngày mùng 1 tháng Giêng ở trong đời Noe theo Thánh Kinh Sáng Thế Ký đoạn 8 câu thứ 13 có ghi chép như vậy: nhằm năm 601 của đời Noe, ngày mùng 1 tháng Giêng, nước đã giật bài mặt đất khô. Noe bàn dở mui tàu mà nhìn, này mặt đất đã se. Việc dở mui tàu là một việc làm thường tình, nhưng đối với Noe và những vật sống ở trong tàu lúc bấy giờ thật có ý nghĩa lớn lao và quan trọng vô cùng. Là một ngày kỷ niệm đáng ghi nhớ cho đời Noe và mọi vật. Là một động tác đầu tiên để mở màn bước vào một thế giới mới sau 150 ngày nước lụt. Nó tượng trưng cho cái sự khởi đầu của cuộc sống mới đối với Noe và mọi vật sống sót trong thời lúc bấy giờ. Sau trận đại hồng thủy ngày mùng 1 tháng Giêng, Noe thật đã ở vào trong một địa vị của Adam để trở thành chủ nhân ông của thế giới mới. Và vì ý thức được địa vị cao trọng đó, Noe đã quyết định hành động điều gì? Chúng ta xem câu 20, câu 21 của Sáng Thế Ký đoạn 8 ghi chép như vậy: Noe lập một bàn thờ cho Giê-hô-va Đức Chúa Trời. Người bắt các súc vật thanh sạch, các loài chim thanh sạch, bài của lễ thiêu dâng lên bàn thờ. Đức Giê-hô-va hưởng lấy mùi thơm và nghĩ thầm rằng: ta chẳng vì loài người mà rủa xả đất nữa. Thưa quý vị và các bạn thân mến, ngày xưa Noe đã bởi chiếc tàu mà trải qua sự phán xét của trận đại hồng thủy và bắt đầu đời sống mới thế nào, thì ngày nay tín nhân Cơ Đốc cũng nhờ sự cứu chuộc trong Chúa Giê-xu là đấng cứu thế và trở nên đời mới, hàng ngày hiến dâng của lễ thuộc linh để được đẹp lòng Đức Chúa Trời, như lời Thánh Phaolô đã tuyên xưng trong 2 Cô-rinh-tô đoạn 5 câu thứ 17: nếu ai ở trong Đấng Christ thì nấy là người dựng nên mới, những sự cũ đã qua đi, này mọi sự trở nên mới. Nguyện ngày mùng 1 tháng Giêng năm nay của chúng ta giống như ngày mùng 1 tháng Giêng của năm 601 trong đời Noe. Nguyện tất cả những gì thuộc về nếp sống cũ của chúng ta đều chìm sâu vào thập tự giá với Đấng Christ, và nếp sống mới của chúng ta sẽ được dấy lên một cách mạnh mẽ trong năm mới. Ngày 1 tháng Giêng, đối với lại Môi-se, chúng ta hãy xem Thánh Kinh Cựu Ước, sách Xuất Ai Cập ký đoạn 40 câu 1 ghi chép như vậy: Đức Giê-hô-va phán cùng Môi-se rằng: Ngày 1 tháng Giêng, ngươi sẽ dựng đền tạm. Sau khi dân Israel ra khỏi xứ Ai Cập, có ba việc quan trọng đã xảy ra. Một là qua Biển Đỏ, hai là nhận bản luật pháp 10 điều răn, và thứ ba là dựng đền tạm. Nói cách khác, thực tế và có khoa học là khi vượt qua Biển Đỏ và tiếp nhận bản luật pháp chép thành điều lệ là chuẩn bị cho dân Israel lo việc dựng đền tạm. Đức Chúa Trời muốn dựng đền tạm để Ngài ở cùng dân sự của Ngài và hướng dẫn họ. Còn dân Israel thì nhờ đền tạm để học hỏi cho biết cách thờ phượng Chúa, Ngài lại làm đẹp lòng và hầu việc Ngài một cách phải lẽ. Ngày 1 tháng Giêng, Môi-se dựng đền tạm, và kể từ đó cả dân sự bước vào con đường mới để phụng sự Chúa. Vì từ trước họ đã phụng sự cho Pharaoh của xứ Ai Cập, ngày nay họ bắt đầu học tập để phụng sự Đức Chúa Trời là Đấng chủ tể của vũ trụ càn khôn, là nguồn cội của sự sống. Thưa quý vị và các bạn, trong năm qua chúng ta phụng sự ai? Có phải 1/2 tài năng và tài vật chúng ta đã phụng sự cho xác thịt, cho thế gian, cho đời này? Chúa phán ngày 1 tháng Giêng, Môi-se dựng đền tạm. Đó là việc khởi đầu cho cuộc phục hưng mới theo thánh ý của Chúa. Nguyện ngày 1 tháng Giêng năm nay, chúng ta bước vào con đường phụng sự Chúa một cách hăng hái, nhiệt tâm và đẹp ý Chúa hơn lúc nào hết. Ngày 1 tháng Giêng, đối với vua Ê-xê-chia, chúng ta hãy theo dõi trong Thánh Kinh Cựu Ước, hai Sử Ký đoạn 29, 3 đến câu 5 và câu thứ 17. Ê-xê-chia được 25 tuổi khi người lên ngôi làm vua. Người cai trị 29 năm tại Jerusalem. Mẹ người tên là Abija, con gái của Sachari. Người làm điều thiện trước mặt Đức Giê-hô-va, y theo mọi điều David tổ phụ người đã làm. Tháng Giêng năm đầu người trị vì, người mở các cửa đền của Đức Giê-hô-va và sửa sang lại. Người đòi những thầy tế lễ và người Lê-vi đến hiệp chúng lại tại nơi phố phía đông mà bảo rằng: Hỡi người Lê-vi, hãy nghe ta. Bây giờ khá dọn mình ra thánh và dọn đền của Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ngươi cho thánh sạch, cùng cắt những đèo dơ dái khỏi nơi đền thánh đi. Ngày 1 tháng Giêng, chúng khởi việc dọn đền cho sạch. Đền tạm và đền thờ rất khác nhau. Đền tạm có tính cách giai đoạn tạm thời giả chiến, dễ di chuyển trong giai đoạn dân sự phiêu lưu trong đồng vắng. Đức Chúa Trời dùng đền tạm để dẫn đường và tranh chiến. Còn đền thờ có tính cách cố định, được kiến trúc trong thời bình do vua Salomon đã kiến tạo xây cất. Đền tạm là hình bóng về Chúa Giê-xu là Đấng cứu thế. Ngài là Đấng thống soái của tín nhân cơ đốc, dẫn đường và tranh chiến cùng các thế lực ma quỷ để tranh đấu và tránh khỏi tội lỗi. Còn đền thờ cũng dự biểu về Chúa Giêsu là vua muôn đời, là thời đại của sự yên nghỉ và thờ phượng. Vua Ê-xê-chia có lòng kính sợ Chúa, nên năm đầu của thời kỳ trị vì, ngày mùng 1 tháng Giêng, vua đã quyết tâm dọn sạch đền thờ để khôi phục lại công việc tế lễ và sự thờ phượng, khiến cho toàn dân nhận được sự phục hưng mới mẻ. Và nhờ vậy, dân tộc Giu-đa đã không bị lọt vào tay của dân A-si-ri. Thưa quý vị và các bạn thân mến, lòng của chúng ta nhiều khi chỉ là cái đền tạm, chứ không phải là đền thờ. Đã thế mà còn đầy dẫy hình tượng và ô uế, làm theo ý riêng của mình. Nếu có tình trạng tiêu cực như vậy, nguyện ngày mùng 1 tháng Giêng năm nay, chúng ta phải quyết tâm dọn cho sạch, loại cho khỏi, loại trừ cho hết, hầu cho sự yên nghỉ của Đức Chúa Trời được vinh hiển ở trong tâm hồn của chúng ta mọi lúc và mọi nơi. Ngày mùng 1 tháng Giêng đối với vua Ê-xê-chi-ên, chúng ta xem ở trong Thánh Kinh Cựu Ước, sách Ê-xê-chi-ên đoạn 45 câu thứ 18. Chúa Giê-hô-va phán như vậy: ngày mùng 1 tháng Giêng, người khá lấy một con bò đực tơ không tỳ vết và khá làm sạch nơi thánh ta. Đó là lệnh truyền mà Đức Chúa Trời đã phán bảo cho vua Ê-xê-chi-ên phải quan tâm đặc biệt đến đền thờ và nơi thánh. Phải làm sạch đền thờ, phải chú ý về nơi thánh, chứ không phải chỉ quét dọn hành lang bên ngoài mà thôi. Về việc làm sạch đền thờ thuộc linh ngày nay cũng thế. Nếu chỉ lo đối phó và tội lỗi ở bên ngoài thì chưa đủ. Chúng ta cần phải thật sự làm sạch những tội lỗi còn ẩn giấu ở trong đời sống của mình. Vì có như vậy, chúng ta mới có thể được phước, được may mắn và được đẹp lòng Đức Chúa Trời. Có người cho rằng đã tái sanh, đã chịu phép báp têm và đã gia nhập vào hội thánh là quá đầy đủ rồi, không cần phải đeo đuổi một đời sống thánh khiết nữa. Nhưng sự đòi hỏi của Đức Chúa Trời không chỉ những là người tín đồ theo tiêu chuẩn của hội thánh, mà còn là sống một đời sống tâm linh thánh khiết đổi mới mỗi ngày. Bởi vì Chúa có phán: hãy nên thánh vì ta là thánh. Vâng, Đức Chúa Trời là thánh. Con cái dân sự của Chúa cần phải được sống một đời sống thánh khiết trong đường lối của Ngài. Ngày mùng 1 tháng Giêng đối với lễ Esara, chúng ta cùng hãy xem trong sách Esara đoạn 7 câu 9 câu 10 của và ngày mùng 1 tháng Giêng, người ở Babylon khởi hành rồi ra nhờ tay nhân lành của Đức Chúa Trời phù trợ. Người đến Jerusalem ngày mùng 1 tháng thứ 5. Vì Esara đã định chí tra xem luật pháp của Đức Giê-hô-va, giữ làm theo và dạy cho dân Israel biết những luật pháp và giới mạng của Ngài. Esara tra xét luật pháp của Chúa vào ngày đầu năm là một tác động vô cùng quan trọng cho con cái, cho dân sự của Đức Chúa Trời trong thế gian ngày hôm nay. Trong hai đoạn, đoạn 9 và đoạn 10 của sách Esara và Nehemi, có một sự phục hưng lớn trong dân Israel. Đó là cái kết quả của sự học hỏi lời của Đức Chúa Trời. Cho nên dân sự của Chúa hãy bắt đầu năm mới với sự tra xét lời của Chúa, hợp quả lời của Ngài được ghi chép trong Kinh Thánh. Nguyện ngày mùng 1 năm nay, mỗi con cái Chúa dành thời giờ tra xem lời Chúa, và cái tác động tinh thần đó làm theo lời của Chúa ở trong cả gia đình của mình, thì hội thánh của Chúa sẽ được phục hưng và phát triển. Đời sống của tín nhân cơ đốc sẽ được phước hạnh, và tâm hồn của tín nhân cơ đốc sẽ luôn luôn được khoái lạc trong mọi hồng ân của Thiên Chúa. Thưa quý vị và các bạn thân mến, nguyện ngày mùng 1 tháng Giêng năm nay là một cơ hội để chúng ta bước vào địa vị của đời sống mới. Mỗi ngày càng được biến đổi, và tinh thần phụng sự Chúa, hầu việc Ngài càng được tích cực hơn bao giờ hết. Được như vậy, chúng ta hãy nhờ ơn Chúa có một dự định trong năm mới như lời thơ sau đây. Một năm mới đến đây rồi, thời gian thật quá nhanh trôi mỗi ngày. Có gì dự tính không này, cho năm mới đến vui vầy tốt hơn. Hãy nên xin Chúa thêm ơn, vững tin trông cậy, không sờn bước theo. Dù đời gặp những treo leo, hãy luôn để Chúa lái chèo ta đi. Vì Ngài là đấng toàn tri, là cha tuyệt đối, quyền uy siêu phàm. Mọi điều, mọi việc ta làm, chớ nên kiêu ngạo, tham lam cho mình. Sống sao danh Chúa được vinh, yêu thương giúp đỡ, hòa bình mọi nơi. Mau mau thay đổi cuộc đời, trong năm mới hãy học lời Chúa ban. Hãy tìm ý Chúa bình an, sống theo chân lý vinh quang từ trời. Bỏ đi thần tượng trần đời, lắng nghe tiếng Chúa mà rời điều gian. Chỉ chăm những phước thiên đàng, đừng chăm của cải chóng tàn một mai. Quyết tâm tiến bước theo Ngài, trong năm mới hãy đổi thay thật lòng. Hàng ngày cùng Chúa thông công, thì đời vui thỏa, sẽ không đau buồn. Amen.
Quyền cứ loài sắc từng
kính lạy Giêsu là đấng cứu thế. Xin Ngài bôi xóa tội lỗi chúng con bởi hồng ân của Chúa. Xin Chúa lấy tình thương vô đối sưởi ấm tâm hồn chúng con. Xin ban cho chúng con sự bình an thật và niềm vui bất biến trong đăng quyền sinh tồn của Ngài. Và xin Ngài dìu dắt chúng con sống động trong lẽ thật của Chúa.
Quý vị vừa nghe giảng điệp Trong lời hằng sống của Đức Chúa Trời qua sự trình bày của Mục sư Dương Sáo. Nếu quý vị được Chúa mời gọi và muốn đặt niềm tin yêu nơi Chúa Giêsu cứu thế, hoặc bày tỏ mối quan tâm về đời sống tâm linh của chính mình, hay muốn có CD của chương trình hôm nay, kính mời quý vị liên lạc về địa chỉ sau đây: Niềm tin và nhân ái, hộp thư 621 Gresham, Oregon 97030, hoặc gọi số 503-669-0742. Nếu quý vị muốn nghe lại những chương trình đã được dự trữ trong trang nhà, mời quý vị nhấn vào website như sau: www.niemtinvanhanai.org. Đến đây, chúng tôi lưu luyến chào tạm biệt. Cảm ơn quý vị đã dành thời giờ theo dõi và hẹn gặp quý vị lần tới. Kính chúc quý vị được vạn an trong hồng ân Thiên Chúa.